Vì vậy mà hai cái điều kiện nhắc cho tụi con phải thực hiện cho được. Điều kiện thứ nhất là tụi con phải cần mẫn học trong khi còn ở trong chúng, siêng năng học tập. Mình học, mình có cái tài liệu, mình có những cái thu nhập được điều hay, điều tốt, thì sau này mình dạy người ta nó mới được hay. Điều thứ hai nữa là tụi con phải cần mẫn tu. Đây là tụi con dạy đạo chứ không phải dạy đời. Mà dạy đạo thì cái tu hành là cái căn bản. Nếu dạy người ta tu mà mình không tu á, thì đó là mình nói dối, nói gạt, chứ không phải là dạy tu. Vì vậy nên tất cả tụi con cần mẫn tu. Những giờ ngồi thiền, ngồi cho thật là yên tĩnh, để cho tâm trí nó yên lặng, sáng suốt, thì sau này mình đi dạy, đi hướng dẫn người ta nó mới yên. Chứ mà tụi con không có chịu lo cái đó, ngồi thiền ngồi cho hết giờ mà không có cố gắng, không có kiềm chế, thì sau này tụi con làm nó không có kết quả tốt. Đó là những cái điều thiết yếu. Vì vậy là hôm nay thời gian nó cũng ít, hồi xưa ông chỉ nhắc cho tụi con có một cái tinh thần quyết tu, quyết học, để sau này làm lợi lạc cho nhiều người. Không có ai mà sống mãi, làm Phật sự mãi, mà có ngày đều phải từ giả, phải rút lui. Vì vậy cho nên lớp trước đi qua thì lớp sau tiếp nối. Cho nên là ở thiền viện mới mở trường dạy, sư ông già thì có thầy tụi con tiếp nối dạy tụi con, rồi thầy tụi con già thì tụi con phải lên tiếp nối. Cứ như vậy đó, gọi là ngọn đèn chánh pháp luôn luôn được thắp sáng, không có bị lu mờ. Chứ nếu mà tụi con không cố học, không cố tu, thì sao khi thầy tụi con mà theo Phật nữa, thì cái con đường truyền bá nó phải bị ngăn cách, không có tiếp nối được. Đó là lời nhắc nhở sư ông, tất cả tụi con phải cố gắng tu học hai cái đó đi cho đều. Và nhớ rằng cái hạnh kiểm của mình là cái nết tốt, để mai kia mình ra làm thầy mình dạy người khác được. Chứ còn tu học giỏi mà hạnh kiểm không tốt á, thì sao người ta cũng không có tin. Ví dụ như bây giờ tụi con nhìn hai thầy tụi con hạnh kiểm tốt về sau, tốt về sau nói nghe coi, tốt rồi, tốt. Cho nên rồi tụi con mới học, mới cố gắng học theo. Và ngày mai kia mà nếu hai thầy tụi con theo Phật thì tụi con phải gánh vác. Và nếu hạnh kiểm mà lơ mơ hoặc là nửa tỉnh nửa sai đó, thì tất nhiên thiên hạ đánh giá, họ không có tin, họ không có học theo. Vì vậy mà tụi con phải cần mẫn tu học và tạo tập cái hạnh kiểm tốt, đi đứng nằm ngồi đều có đủ tư cách một người làm thầy thiên hạ, thì sau này tụi con làm Phật sự được, thay thế cho thầy tụi con được. Đó là cái điều sư ông mong mỏi. Không ai mà ở đời mãi, sống mãi trên đời này, rồi có ngày phải đi, đi hết. Thứ tự người lớn đi trước, rồi kế người nhỏ, người nhỏ kế người nhỏ nữa, cứ như vậy phải đi. Cho nên cái chuyện truyền thừa hay là truyền đăng tục diệm là cái chuyện phải tới. Những người đi sau mồi được ngọn đèn sáng thì để soi cho người đi sau nữa, cứ như vậy mà tiếp nối không cùng. Đó là cái ý nghĩa truyền đăng tục diệm trong đạo. Mong tất cả tụi con đều cố gắng tu, cố gắng học cho được giỏi, được tốt, thì nó là xứng đáng khỏi uổng cái công của thí chủ lo cho mình mà không có kết quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên chúng con được thầy từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con những lời thiết yếu, chúng con nguyện ghi nhớ để thực hành, để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy đã vì chúng con một đời hy sinh. Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ Thầy thăm bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.